In his mortal life,
trong cuộc sống trần thế của Ngài, Chúa Jesus Kitô là một vị quan án nhân từ và thông sáng khác thường và kiên nhẫn. Ngài được biết đến trong Thánh Thư là quan án công bình, và lời dạy của Ngài cho chúng ta là cùng hãy xác đoán bằng sự xác đoán ngay chính, và hãy đặt sự tin cậy vào Thánh Linh là đấng dẫn dắt làm điều tốt lành và xác đoán ngay chính. Để giúp chúng ta xác đoán như Ngài đã xác đoán, Ngài đưa ra lời dạy cho 12 vị sứ đồ. Các ngươi sẽ là những phán quan xét xử dân này, dựa theo sự xét xử mà ta sẽ ban cho các ngươi, là sự xét xử sẽ rất công bình. Vậy nên các ngươi nên là những người như thế nào? Quả thật, ta nói cho các ngươi hay, các ngươi phải giống như ta vậy. Đôi khi chúng ta quên rằng khi Ngài dạy phải giống như Ngài, thì tức là Ngài phán bảo về cách xác đoán ngay chính. Một ví dụ đáng xấu hổ về sự xác đoán không ngay chính đến từ câu chuyện ngụ ngôn về con chiên bị thất lạc, khi những người Pharisee và các thầy thông giáo xác đoán sai cả đấng cứu rỗi lẫn những người đang ăn tối với Ngài và nói rằng người này tiếp nhận kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ, mà quên rằng sự kiện rằng họ chính là những người có tội. Vì có lòng thích kết án người khác nên các thầy thông giáo và người Pharisee không bao giờ biết được niềm vui của việc cứu vớt chiên bị thất lạc. Cũng chính các thầy thông giáo và những người Pharisee đã giải một người đàn bà khi phạm tội tại giam đến đứng trấn cứu rỗi để xem Ngài có phán xét bà ấy theo luật Môi-se không. Anh chị em biết rằng phần còn lại của câu chuyện, cách Ngài đã làm cho họ hạ mình và sự thét xoắn không nghe chính của họ. Sau khi đó, Ngài phán cùng người đàn bà đó, ta cũng không định tội người này, hãy đi, đừng phạm tội nữa. Con người thiên nhiên trong mọi người chúng ta thường hay kết án người khác và xác đoán không ngay chính, hoặc tự mãn điều đó, thậm chí sẽ xảy ra cho Gia-cơ và Giăng. Hay vì sứ đồ của đấng cứu rỗi, họ đã bị nổi giận khi dân chúng trong một làng Samari đã đối xử vô lễ với đấng cứu rỗi. Gia-cơ và Giăng thấy vậy, nói rằng, thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiêng lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng? Nhưng Đức Chúa Giê-xu say lại hai người mà rằng, các ngươi không biết tâm thần nào xúi dục mình. Vì con của người không đến để hủy diệt mạng sống của loài người mà là để cứu họ. Các vị phán quan thông thường, ngày nay nên tránh bất cứ những ước muốn tương tự để cách án, giống như Gia-cơ và Giăng đã làm trong dịp đó. Một phán quan ngay chính sẽ phản ứng với lời thú nhận rằng, bằng lòng trắc ẩn và thông cảm. Ví dụ, một người trẻ tuổi làm lỗi khi rời văn phòng của vị giám trợ nên cảm nhận được tình yêu thương của đấng cứu rỗi và qua vị giám trợ và được tràn đầy niềm vui và quyền năng chữa lành của sự chuộc tội. Chứ không phải bao giờ nên cảm thấy xấu hổ hoặc bị khinh thường, nếu không vị giám trợ có thể vô tình để con chiên đi lạc sâu hơn. Tuy nhiên, lòng trắc ẩn không vô hiệu hóa việc cần có kỷ luật. Từ kỷ luật bắt nguồn từ tiếng Latin, disci, học hỏi, hoặc disciples, người học, làm cho một môn đồ thành một học viên và tín đồ. Việc kỷ luật theo cách của Chúa là giảng dạy một người cách yêu thương và kiên nhẫn. Trong Thánh Thư, Chúa thường sử dụng từ xử phạt. Khi nói về kỷ luật, từ xử phạt bắt nguồn từ tiếng Latin catus, có nghĩa là trong sạch hoặc thanh khiết, và xử phạt hoặc thanh tẩy. Trên thế gian, chính là một phán quan trên trần thế kết án một người và bắt giam người ấy vào tù. Ngược lại, sách Mặc Môn dạy chúng ta rằng khi cố tình phạm tội, thì chúng ta trở thành thẩm phán cho chính bản thân mình và tự nhốt mình vào ngục tù thuộc linh. Trớ triều thai, vị quan án thông thường trong trường hợp này nắm giữ các chìa khóa mà mở cửa, khóa cánh cửa nhà tù. Vì với sự xử phạt, ta chuẩn bị một đường lối để giải thoát họ ra khỏi cám dỗ. Những hành động của một vị phán quan nghe chính là xót thương, yêu thương và cứu chuộc, chứ không kết án. Thiếu niên Joseph Smith đã được ghép vào kỷ luật với 4 năm thử thách trước khi được các bản khác bằng vàng, vì ngươi đã không tuân giữ các lệnh truyền của Chúa. Về sau, khi Joseph đã bị mất 116 trang bản thảo, ông đã được phép ghép vào kỷ luật một lần nữa. Mặc dù ông đã được thực sự hối hận, Chúa vẫn rút lại các đặc ân của ông trong một thời gian ngắn, vì ta xử phạt những kẻ ta yêu mến để cho tội lỗi của họ có thể được tha thứ. Joseph nói, vị thiên sứ rất hân hoan khi vị ấy đưa lại cho tôi Urim và Thurim và nói rằng Thượng Đế rất hài lòng với sự trung tín và khiêm nhường của tôi, vì yêu thương tôi, vì sự hối cải và chuyên cần của tôi trong sự cầu nguyện. Vì Chúa muốn dạy cho Joseph một bài học thay đổi tấm lòng, nên Ngài đòi hỏi một sự hy sinh đầy đau đớn của ông. Sự hy sinh là một phần thiết yếu của kỷ luật. Thời xưa, hy sinh có nghĩa là làm một điều gì đó hoặc một người nào đó là thành thiêng liêng, liên kết nó với theo một cách độc lập với định nghĩa của từ sửa phạt để thanh tẩy. Tương tự như vậy, ở Israel thời xưa, sự tha thứ nhận được qua việc bỏ tội lỗi hoặc sự phạm giới hoặc sự hy sinh. Sự hy sinh không những hướng về sự hy sinh vĩ đại và cuối cùng ấy, mà còn giúp đem lại một ý nghĩa sâu sắc hơn về lòng biết ơn đối với sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi. Một thái độ không mà không sẵn lòng hy sinh là một phần sự ăn năn của chúng ta khi chế nhạo hoặc xem thường sự hy sinh vĩ đại hơn Ngài cho cùng một tội lỗi và làm giảm trí giá trị của mọi nỗi đau khổ của Ngài, một dấu hiệu nhẫn tâm của sự vô ơn. Trái lại, vì cảnh trớ trêu của sự hy sinh nên chúng ta thực sự đạt được một điều gì đó về giá trị vĩnh cửu, lòng thương xót và sự tha thứ của Ngài. Và cuối cùng, tất cả những gì cha có là một phần của tiến trình hối cải. Sự hy sinh đóng vai trò. Nếu không có sự hy sinh, một người có thể thấy khó có thể được tha thứ cho bản thân mình và tiếp tục ý thức về một điều gì đó bị giữ lại. Trong khi một vài người chúng ta sẽ được kêu gọi để làm các phán quan thông thường, thì các nguyên tắc của sự phán xét đó ngay chính áp dụng cho tất cả chúng ta, nhất là các bậc cha mẹ nào có một cơ hội hàng ngày để sử dụng các nguyên tắc này với con cái của mình. Việc dạy dỗ một đứa con một cách có hiệu quả là cốt lõi của vai trò làm cha mẹ tốt. Việc kỷ luật với tình yêu thương chính là cốt lõi của việc làm một phán quan ngay chính. Chủ tịch Joseph Smith dạy, nếu con cái ngang ngạnh, khó kiểm soát, thì hãy kiên nhẫn với chúng cho đến khi các anh chị em có thể chinh phục bằng tình yêu thương, rồi anh chị em có thể tạo ra tính nết của chúng như ý mình. Là đề sáng suốt để dạy biết rằng, trong việc giảng dạy cách để kỷ luật, cái vị tiên tri dường như luôn luôn đề cập đến các thuộc tính giống như Đấng Kitô, giáo lý và giao ước mang đến cho chúng ta lời khuyên nổi tiếng này về kỷ luật. Không có uy quyền hay ảnh hưởng nào có thể được là nên hoặc được duy trì nhờ chiếc tư tế, mà chỉ có được nhờ sự khuất phục, nhờ sự nhịn nhục, nhờ sự hiền dịu và nhu mì, và nhờ tình yêu thương chân thật. Nhờ lòng nhân từ, sự hiểu biết từng tí, là những mở rộng trong hồn của người một cách không phải và không gian xảo. Câu thánh thư này dạy chúng ta phải khiển trách khi được Thánh Linh tác động, chứ không phải khi bị cơn tức giận tác động. Đức Thánh Linh và cơn tức giận là không tương hợp với nhau, và vì cái nào có hình thánh thần tranh chấp, thì kẻ đó không thuộc về ta mà thuộc về quỷ dữ. Và quỷ dữ là cha của mọi sự tranh chấp, vì nó kích động trái tim loài người để họ tức giận tranh chấp lẫn nhau. George Alpert Smith đã dạy rằng, những điều không tốt thường không phải được nói lên bởi sự sâu dẫn của Chúa. Thánh Linh của Chúa là một tinh thần nhân ái, đó là một tinh thần kiên nhẫn. Đó là một tinh thần bác ái, yêu thương, nhẫn nhục và nhịn nhục. Nhưng nếu chúng ta có tinh thần của việc bới lông, tìm vết, theo một cách phá hoại, điều đó không bao giờ đến cho sự đồng hành của Thánh Linh, của Cha Thiên Thượng, và luôn luôn là có hại. Lòng nhân từ là quyền năng mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta để soi dịu những tấm lòng cứng cỏi và khuất phục các linh hồn bướng bỉnh. Khi Đấng Cứu Rỗi hiện đến cùng dân Nê-phi, Ngài đã làm một điều phi thường với trẻ em. Và chuyện rằng, Ngài còn dạy dỗ và phục sự các con trẻ của đám đông dân chúng. Ngài nới lựa chúng để chúng nói với cha ông chúng, nghe những điều vĩ dại và kỳ diệu. Họ đã được thấy và nghe những điều trẻ nhỏ này nói. Phải, ngay cả trẻ thơ cũng mở miệng nói lên những điều kỳ diệu. Có lẽ còn hơn việc mở miệng của trẻ thơ, Chúa đã mở mắt và tai của cha mẹ đầy ngạc nhiên của chúng. Các bậc cha mẹ đó đã được ban ân tứ đặc biệt là được một khái niệm về điều quan trọng và vĩnh cửu và nhận thấy gốc tích của thực sự và sự tiến triển của con cái họ trên tiền dương thế. Điều đó sẽ không thay đổi cách cha mẹ nhìn và đối xử với con cái của mình sao? Tôi thích câu trích dẫn tương tự của Goethe. Các anh chị em nhìn con cái mình là các anh chị em đối xử chúng, và các anh chị em đối xử với chúng là con người chúng sẽ trở thành. Việc ghi nhớ gốc tích thật sự của một đứa trẻ là một ân tứ nhìn xa mà sâu dẫn tầm nhìn của một phán quan ngay chính. Chủ tịch Thomas Monson đã dạy chúng ta, đừng bao giờ để cho một vấn đề sẽ được giải quyết trở nên quan trọng hơn một người cần được yêu thương. Nguyên tắc đó rất quan trọng trong việc trở thành các phán quan ngay chính, nhất là con cái chúng ta. Chỉ có một cách để xác đoán ngay chính, như Chúa Giêsu đã làm, và đó là cách để được giống như Ngài. Vậy nên, các người nên là những người như thế nào? Quả thật, ta nói cho các người hay, các người phải giống như ta vậy. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Amen.